Chương 22. Tri kiến thanh tịnh. Sau phần trình bày về đạo tri kiến thanh tịnh, giờ đây đề cập đến tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh này sẽ được trình bày qua hai phần. Phần đầu mô tả khái quát về bốn đạo và bốn quả. Phần hai nói đến những pháp tương ưng với các đạo lộ.
Một La Mã, bốn đạo và bốn quả.
Một nhỏ, dự lưu đạo, dự lưu hướng, tu đà hoàn hướng. Kế tiếp trí thuận thứ là trí chuyển tánh. Trí này sinh khởi nơi hành giả, khiến vị ấy ra khỏi lãnh vực phàm phu, đi vào dòng thánh, nghĩa là rời khỏi sinh già bệnh chết vân vân, và đi vào tịch diệt niết bàn, nên gọi là chuyển tánh. Bản luận cho biết trí thuận thứ có thể xua tan mây mù phiền não, che lấp sự thật, nhưng không thể làm cho niết bàn hiển lộ. Trái lại, trí chuyển tánh thì chỉ có thể làm cho niết bàn hiển lộ mà lại không thể xua tan mây mù phiền não che lấp chân lý. Trí chuyển tánh này thuộc phạm vi dự lưu đạo hay dự lưu hướng. Khi hành giả đi vào dự lưu đạo này sẽ từ bỏ được năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Hai yếu tố sau chỉ từ bỏ phương diện thô, nhưng về mặt vi tế vẫn còn. Để làm rõ giai đoạn chuyển tánh từ phàm đến thánh, bản luận nêu ví dụ như một người có mắt ban đêm ra ngoài, ngước lên bầu trời nhìn trăng, nhưng không thấy được trăng vì bị mây che phủ. Rồi một ngọn gió nổi lên, thổi tan đám mây dày, một ngọn khác thổi tan đám mây mỏng hơn, và một ngọn khác nữa làm tan cả những sợi mây mong manh còn lại. Bấy giờ người kia mới thấy rõ mặt trăng ở trên bầu trời không mây. Trong ví dụ trên, ba loại mây dày mỏng và mấy sợi mong manh là ví cho ba loại cấu ế dày, trung bình và mỏng che lấp sự thật. Ba ngọn gió là chỉ cho ba loại trí thuận thứ, và mặt trăng dụ cho niết bàn, người có mắt dụ cho trí chuyển tánh. Những ngọn gió tuần tự thổi tan các đám mây là ví như các loại trí thuận thứ lần lượt xua tan bóng tối che lấp chân lý. Thế nhưng ba ngọn gió chỉ có thể thổi tan mây che khuất mặt trăng mà không thể thấy mặt trăng. Trái lại, người kia chỉ có thể thấy mặt trăng mà không thể thổi tan những đám mây. Cũng thế, trí chuyển tánh chỉ có thể thấy niết bàn mà không thể dẹp tan phiền não. 2. Dự lưu quả, tu đà hoàn quả. Kế tiếp ngay trí chuyển tánh sẽ khởi lên 2 hoặc 3 quả tâm. Bây giờ hành giả quán sát đạo lộ về 5 phương diện. 1. Đây là đạo lộ ta đã gặp. 2. Tiếp đến, hành giả quán sát quả như sau: đây là sự an lạc ta đã được. 3. Rồi quán sát tiếp: đây là những cấu uế ta đã từ bỏ. 4. Lại tiếp tục quán sát: đây là các cấu uế còn lại trong ta. 5. Và cuối cùng, hành giả quán sát niết bàn bất tử như sau: đây là pháp đã được ta thâm nhập. Như vậy là năm thứ quán sát của một bậc thánh đã đạt được quả dự lưu. Đến đây, vị thánh này chỉ còn qua lại trong vòng sinh tử ở cõi trời và cõi người đến 7 lần nữa là tối đa. Thế nên, vị này còn được gọi là vị thất lai. 3. Nhất lai đạo, nhất lai hướng, tư đà hàm hướng. Sau khi quán sát như trên, vị này làm tê liệt, muội lược, dục tham và sân nhuế, đạt đến đạo lộ thứ hai, tức nhất lai đạo hay nhất lai hướng. 4. Nhất lai quả, tư đà hàm quả. Sau khi thành tựu đạo lộ như trên, vị này đạt được quả nhất lai và chỉ còn tái sinh một lần nữa trong nhân gian mà thôi. 5. Bất hoàn đạo, bất hoàn hướng, a na hàm hướng. Tiếp tục quán sát như trên, đến đây vị này đoạn tận cả tham thuộc dục giới và sân, làm cho chúng không còn dư tàn nữa, đạt được đạo lộ bất hoàn, tức bất hoàn đạo, và cái trí tương ưng với đạo lộ ấy gọi là bất hoàn đạo trí. 6. bất hoàn quả, ana quả. Các quả tâm theo liền sau trí này, như đã nói ở trên, vị này sau khi mệnh chung sẽ nhập Niết Bàn, hay còn lưu cư ở cõi Tịnh Cư Thiên, chứ không bao giờ trở lại cõi thế gian này nữa. Và đây là quả bất hoàn hay quả A-na-hàm. 7. A-la-hán đạo, A-la-hán hướng. Đến đây vị này vận dụng trí tuệ quán sát để đoạn trừ 5 thượng phần kiết sử là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh, làm cho chúng không còn một chút dư tàn nào nữa, đạt được A-la-hán đạo. Vị trí này tương ưng với đạo lộ hướng đến A-la-hán nên gọi là A-la-hán đạo trí. 8. A-la-hán quả, vô sinh quả. Các quả tâm theo liền đạo trí vừa nói, và vị này trở thành một bậc thánh đã đoạn tận các lậu hoặc. Thân của vị này là thân sao rốt, gánh nặng đã đặt xuống, việc làm đã hoàn tất, đã phá sạch hữu kiết sử, đạt được giải thoát viên mãn, xứng đáng nhận được sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Và quả vị này gọi là A-la-hán hay quả vô sinh. Nói chung, các luận thường gọi đạo quả này là tứ song bát bối, bốn đôi tám chúng, tức là Tu Đà Hoàng Đạo, Tu Đà Hoàng Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A-na Hàm Đạo và A-na Hàm Quả, A-la-hán Đạo và A-la-hán Quả. 2. Các pháp tương ưng với đạo lộ. Bây giờ để thẩm định giá trị của tri kiến thanh tịnh này đối với bốn loại trí của nó, có những vấn đề cần trình bày sau đây. Sự viên mãn các bồ đề phần, sự xuất khởi, sự song hành các lực, các pháp cần từ bỏ, hành vi từ bỏ chúng, các nhiệm vụ liễu tri, các chức năng riêng biệt. Một nhỏ, sự viên mãn các bồ đề phần. Ở đây các bồ đề phần gồm có 37 pháp, đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 5 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi và 8 thánh đạo. Những pháp này trợ giúp hay dự phần vào sự giác ngộ nên gọi là bồ đề phần. 4 niệm xứ. Trước hết, đề cập đến 4 niệm xứ hay 4 niệm trú. Trú, tức là an trú, bằng cách thâm nhập vào những đối tượng này hay đối tượng khác. Sự an trú chính là niệm, nên gọi là niệm trú hay niệm xứ. Nó gồm có 4 phương thức quán niệm là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. 4 chánh cần, hành giả dùng nó làm động cơ để nỗ lực một cách chánh đáng, nên gọi là chánh cần. Chánh cần cũng tức là nghị lực. Nó hoàn tất 4 nhiệm vụ, trừ khử những bất thiện pháp đã sinh, ngăn ngừa sự sinh khởi của những pháp bất thiện, làm phát khởi những thiện pháp chưa sinh và duy trì các thiện pháp đã sinh. 4 thần túc hay 4 như ý túc được kể là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm hay niệm như ý túc và trạch pháp như ý túc. Những yếu tố này là tiền đạo trợ giúp hành giả đạt đến thắng trí, là căn bản của sự thành tựu. 5 căn. Căn là nói theo nghĩa tăng thịnh hay thắng lướt các pháp cấu uế như bất tính, giải đãi, thất niệm, tán loạn và bất chánh tri. Nó gồm có 5 thứ là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 5 lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Căn là nói theo nghĩa làm cơ sở và lực là nói theo nghĩa tác dụng, nghĩa là nhờ các căn đó làm chỗ nương tựa mà phát huy được những hiệu quả hữu ích. 7 giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và hành xả. Chúng được gọi là giác chi vì chúng là những yếu tố giúp cho hành giả tiến đến giác ngộ nên gọi là giác chi. 8 thánh đạo hay chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng mang ý nghĩa một ngõ ra hay một lối thoát. Như vậy, các pháp dự phần vào sự giác ngộ được kể là 37 pháp và chúng được xếp theo các phương diện thần túc, tính, định, tuệ, niệm và tinh tấn như sau. Về thần túc gồm có 9: dục, nhất tâm, hỷ, khinh an, xả, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Về tính gồm có 2 thứ: căn và lực. Về định gồm có 4 thứ: căn, lực, giác chi và đạo chi. Về tuệ gồm có 5 thứ, tức là 4 thứ như định, kèm thêm như ý túc. Về niệm gồm có 8 thứ, tức là tứ niệm xứ, một căn, một lực, một giác chi và một đạo chi. Về tinh tấn gồm 9 thứ, tức tứ chánh cần, một như ý túc, một căn, một lực, một giác chi và một đạo chi. 2. Sự xuất khởi. Ngôi lên khỏi tướng từ bỏ tướng của các hành làm cho niết bàn hiện hữu. Hay sau khi rời khỏi sinh, nó đi vào vô sinh nên gọi là xuất khởi hay chuyển tánh. 3. Sự song hành các lực. Vào sát na thâm nhập thánh đạo, định tuệ song hành, không cái nào thắng lướt cái nào, tức là ở giai đoạn này chỉ và quán hợp nhất tạo cái thế quân bình. 4. Các pháp cần từ bỏ. Kiết sử, phiền não tà kiến, thế gian pháp, tham, điên đảo, trói buộc, tà hạnh, lậu hoặc, bọc lưu, hệ phược, truyền cái, tà giải, chấp thủ, tùy miên, cấu uế, bất thiện nghiệp, tác ý bất thiện. Các pháp này cần phải từ bỏ. Kiết sử gọi là kiết sử vì chúng trói buộc các uẩn trong đời này với các uẩn đời kế tiếp, hay trói buộc nghiệp với quả, hoặc trói buộc hữu tình vào đau khổ nên gọi là kiết sử. Kiết sử gồm có 2 loại là 5 thượng phần kiết sử: sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử và vô minh, và 5 hạ phần kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, tham thuộc dục giới và sân. Phiền não vì bản thân chúng ta là ô nhiễm mà còn làm ô nhiễm các pháp tương ưng với chúng nên gọi là phiền não. Loại này gồm 10 thứ: tham, sân, si, mạn, tà kiến, nghi, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý. Tà kiến thấy biết một cách sai lầm nên gọi là tà kiến, gồm có 8 thứ: tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, hoặc là 10 thứ nếu thêm tà trí và tà giải thoát. Chẳng hạn cho rằng giải thoát là đi đến chỗ tận cùng của thế giới, đó gọi là tà giải thoát. Thế gian pháp 8 thứ: được, thua, vinh, nhục, vui, khổ, khen, chê, gọi là pháp thế gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tồn tại. Tham không chịu san sẻ quyền bính lợi lộc vân vân với kẻ khác gọi là tham. Loại này được kể thành 5 thứ: chỗ ở, quyến thuộc, lợi lộc, pháp và tiếng khen. Điên đảo vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Như vậy là điên đảo gồm có 3 thứ: tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Trói buộc vì chúng buộc tâm lý vào với cái thân vật lý nên gọi là trói buộc, gồm có 4 thứ: tham, sân, giới cấm thủ và tà giải. Tà hạnh làm những điều lẽ ra không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm nên gọi là tà hạnh, gồm có 4 thứ: tham, sân, si và sợ hãi. Lậu hoặc vì những cấu uế này sinh khởi từ các căn môn không được phòng hộ, như nước từ bình rỉ ra nên gọi là lậu hoặc, gồm có 4 thứ: dục tham, hữu tham, tà kiến và vô minh. Bọc lưu nghĩa là cuốn trôi, lùa vào biển sinh tử và khó vượt qua nên gọi là bọc lưu. Hệ phược vì chúng không cho phép gỡ ra khỏi một đối tượng hay nỗi khổ đau nên gọi là hệ phược. Bọc lưu và hệ phược đều cùng nghĩa với lậu hoặc. Truyền cái, chúng làm chướng ngại và che mờ tâm thức đối với thực tại nên gọi là truyền cái, gồm có 5 thứ: tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Tà giải vì nó thấy một tự tính không thực, trái ngược với tự tính đích thực của các pháp nên gọi là tà giải. Nó cùng nghĩa với tà kiến. Chấp thủ gồm 4 loại là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Vì nó bám vào khoái lạc giác quan, tức sắc trần, nó vừa là dục vừa là chấp thủ nên gọi là dục thủ. Tùy miên, chúng tiềm ẩn một cách ngấm ngầm nên gọi là tùy miên, gồm có 7 thứ: dục tham, sân, mạn, tà kiến, nghi, hữu tham và vô minh. Cấu uế vì bản thân chúng đã dơ bẩn mà còn làm dơ bẩn những thứ khác nên gọi là cấu uế, gồm có ba thứ: tham, sân và si. Bất thiện nghiệp vì bản thân chúng là những việc làm bất thiện mà chúng còn tạo điều kiện để dẫn đến ác thú nên gọi là bất thiện nghiệp, gồm có 10 thứ: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ỷ ngữ, tham, sân và tà kiến. Tác ý bất thiện gồm có 12 thứ: 8 tâm gốc ở tham, 2 ở sân và 2 ở si, đã nói ở chương 1. 5. Hành vi từ bỏ. Khi thấy sự nguy hiểm của cấu uế, hành giả tìm cách đoạn trừ tình trạng tập khởi của chúng. Tình trạng ấy là cái nhân của khổ. Khi cái nhân đã chấm dứt thì quả, tức là nỗi khổ, sẽ chấm dứt. Đó là phương thức từ bỏ hay đoạn trừ nguyên nhân của khổ đau. 6. Các nhiệm vụ liễu tri: thấu triệt, đoạn trừ, chứng ngộ và tu tập về bốn chân lý. Cổ Đức nêu ví dụ: cũng như ngọn đèn làm bốn nhiệm vụ cùng lúc, đốt cháy tim, xua tan bóng tối, làm xuất hiện ánh sáng và tiêu thụ dầu, cũng vậy, đạo trí thể nhập bốn chân lý đồng thời trong một sát na duy nhất bằng cách thâm nhập khổ đế bằng thấu triệt, thâm nhập nguồn gốc của khổ bằng cách đoạn trừ, thâm nhập đạo bằng sự tu tập và thâm nhập diệt bằng chứng ngộ. Tóm lại, đạo trí thấu triệt khổ ví như ngọn đèn đốt cháy tim, đạo trí đoạn trừ nguồn gốc của khổ ví như ánh đèn xua tan bóng tối, đạo trí tu tập đạo lộ ví như cây đèn làm ánh sáng xuất hiện, đạo trí chứng diệt ví như ngọn đèn tiêu thụ dầu cho đến hết. Hành giả quán sát thấy rõ nghĩa chân thực của bốn chân lý qua 16 khía cạnh, tức mỗi đế gồm bốn thứ. Khổ đế có bốn nghĩa: bức bách, hữu vi, đốt cháy và biến đổi. Tập đế có bốn nghĩa: tích lũy, nguồn gốc, trói buộc và chướng ngại. Diệt đế có bốn nghĩa: vượt thoát, viễn ly, vô vi và bất tử. Đạo đế có bốn nghĩa: lối ra, nguyên nhân, thấy và siêu diệt. 7. Các chức năng riêng biệt. Bản luận nêu ra 18 pháp quán dùng để đối trị trong khi tu tập như sau. 1. Quán vô thường để đoạn trừ thường tưởng. 2. Quán khổ để đoạn trừ lạc tưởng. 3. Quán vô ngã để đoạn trừ ngã tưởng. 4. Quán ly dục để đoạn trừ dục tưởng. 5. Quán ly tham để đoạn trừ tham trước. 6. Quán diệt để đoạn trừ sinh. 7. Quán từ bỏ để đoạn trừ chấp thủ. 8. Quán tan hoại để đoạn trừ cái tưởng nguyên vẹn. 9. Quán tiêu vong để đoạn trừ tích lũy. 10. Quán biến đổi để đoạn trừ cái tưởng bền chắc. 11. Quán vô tướng để đoạn trừ các tướng. 12. Quán vô dục để đoạn trừ dục vọng. 13. Quán không để đoạn trừ tà giải. 14. Quán tăng thượng tuệ để đoạn trừ tà giải do chấp thủ. 15. Quán chánh kiến để đoạn trừ tà giải do mê mờ. 16. Quán các hành là nguy hiểm để đoạn trừ tà giải do bám víu. 17. Quán tư duy để đoạn trừ phi tư duy. 18. Quán xả ly để đoạn trừ tà giải do trói buộc. Chương 9 này nói về tri kiến thanh tịnh, đến đây đã trình bày xong.